thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 244 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 86. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Chúng ta đã học qua gợi ý của câu hỏi số 2 về những biểu hiện có cần của người có đời sống ở trong Thánh Linh. Đó không phải chỉ là điều có thể xác nhận cách đơn giản qua lời nói, nhưng là những gì nảy sinh ở trong đời sống đạo. Nếu như trong cộng đồng thuộc Linh bao gồm những đời sống thực sự ở trong Thánh Linh, thì sẽ tạo nên mối thông công hiệp một trong vòng những người con Chúa. Tuy nhiên, ở giai đoạn nào cũng vậy, trong tổ chức hội thánh địa phương luôn có nhiều thành phần xen lẫn. Nhiều người thực sự có đời sống ở trong sự dẫn dắt của Thánh Linh để sống tận hiến theo ý muốn của Chúa. Song cũng có những người giả dối, được che đậy bằng một hình thức tưởng chừng rất tốt đẹp bên ngoài. Đó chính là những tác nhân không sớm thì muộn sẽ gây nên những sự tranh cạnh, mâu thuẫn giữa vòng các mối liên hệ của các tín hữu trong hội thánh. Đây cũng chính là những gì đã diễn ra trong vòng các tín hữu Galati. Vì vậy cho nên, trước khi kết thúc sự dạy dỗ trong chương 5, sứ đồ Phaolô đã nhắc lại điều đó như là một lời cảnh cáo nghiêm khắc. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Câu 26. Trở lại với bối cảnh mà tín hữu hội thánh Galati đang đối diện, giúp chúng ta nhận biết cách rõ ràng hơn về lời khuyên dạy này của sứ đồ Phaolô. Đó là tình trạng các giáo sư giả, nhưng khi sứ đồ Phaolô không có ở đây nên đã trà trộn vào hội thánh mà giảng dạy những giáo lý sai lệch. Họ làm điều đó tất nhiên không phải vì mục đích tốt lành, nhưng là để dẫn dụ những người con Chúa đi từ chỗ hết lòng tin cậy Chúa, yêu mến sứ đồ Phao-lô là người cha thuộc linh, chuyển sang tin cậy nơi luật pháp và quay sang tôn vinh chính họ là những giáo sư khả kính. Vì vậy cho nên, lời nhắc nhở trong câu thứ 26 này, trước nhất là hướng cho tín hữu Galati cần phải có cách nhìn nhận đúng đắn về những người đang đội lúc chiên hiền lành, giảng dạy giáo lý mới lạ khiến họ bị mê hoặc. Tiếp đến là nhắc nhở chính các tín hữu Galati phải cẩn trọng tra xét đời sống đạo của mình để tránh rơi vào thực trạng trở nên khiêu khích nhau, dẫn đến ghen ghét và chia rẽ. Tìm kiếm danh vọng giả dối đồng nghĩa với việc tìm kiếm hư vinh, mong muốn mọi người dành sự tôn trọng, tán tụng cho chính bản thân của mình. Thực sự, đó chính là con đường ngắn nhất dẫn đến tình trạng đố kỵ, ghen ghét và chia rẽ trong hội thánh. Ngay từ đầu, tổ phụ loài người cũng đã rơi vào sự cám dỗ đó mà sa vào tội lỗi. Rồi hậu quả ngay trước mắt cũng chính là sự phân rẽ nhau giữa ông bà Adam và Eva, mà trước đó hai ông bà vốn yêu thương hiệp nhất. Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi ăn trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Theo Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 4 đến câu 12. Được ở trong sự hiện diện của đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời đầy quyền năng. Mọi sự đều được Ngài tạo dựng nên từ chỗ không không của lúc ban đầu. Ngay cả mọi sự tốt đẹp phước hạnh mà ông bà Adam và Eva đang tận hưởng trong vườn Eden cũng chính là do Đức Chúa Trời dựng nên và ban cho. Thế nhưng, ma quỷ lại gieo rắc vào tâm trí bà Eva tư tưởng kiêu ngạo, tìm kiếm sự hư vinh. Đó là việc muốn mình được mở trí khôn, đặng vươn đến một tầm mức cao hơn, thậm chí là sẽ như Đức Chúa Trời trong việc nhìn biết điều thiện, điều ác. Sự vinh hiển, tôn trọng duy chỉ thuộc về đấng tạo hóa trong toàn cõi vũ trụ này mà thôi. Ở trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời vinh hiển, toàn năng, không ai có quyền để có thể mơ tưởng, mong muốn nhận được sự vinh hiển, tôn trọng như vậy được. Vua Herod trong thời các sứ đồ từng được lòng dân chúng, đến nỗi mọi người đồng lòng kéo đến để bày tỏ lòng phủ phục và tôn kính vua. Herod đã chuẩn bị cho buổi ra mắt đó trong một khung cảnh hết sức uy nghi, từ chiếc áo bào của mình mặc cho đến những lời được truyền ra, được miêu tả bằng những từ ngữ rất đặc biệt, truyền phán. Đến nỗi thần dân tung hô vua Herod như là một vị thần. Lẽ ra đó là giây phút mà ông phải sắp mình để dâng sự vinh hiển và tôn trọng đó cho chính đấng duy nhất đáng được tôn kính, chúc tụng là Đức Chúa Trời. Thì tại đây vua đã không có một biểu hiện nào như thế. Vì vậy cho nên ông đã phải gánh lấy sự hình phạt từ chính đấng đang ngự trên ngôi thiên đàng vinh hiển. Vả vua Herod căm giận dân thành Tyre và dân thành Sidon. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Baratut rồi. Bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ, vua Herod mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng, ấy là tiếng của một vị thần, chẳng phải tiếng của người ta đâu. Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Theo công bộ các sứ đồ chương 12, từ câu 20 đến câu 23. Trở lại với các giáo sư giả đang đến với tín hữu Galati. Chúng ta vốn không xa lạ gì với những giáo sư chủ trương dạy điều luật pháp đó khi nhiều lần đã được Chúa Giê-xu lên án trong sự giảng dạy của Ngài trước đó. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, sủ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Thầy Phúc Âm Ma-thiơ chương 23 từ câu 1 đến câu 7. Vì vậy cho nên điều mà các tín hữu Galati cần nhận ra ở đây chính là tránh xa khỏi những cám dỗ đến từ những giáo sư giả là người đang tìm kiếm sự hư vinh cho chính mình, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Bài học áp dụng: sự vinh hiển, tôn trọng, quyền phép ấy là điều duy chỉ xứng đáng quy về cho Đức Chúa Trời toàn năng mà chúng ta đang thờ phượng. Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Theo Khải Huyền chương 7 câu 12, Ngài vốn không nhường sự vinh hiển đó cho bất kỳ đối tượng hay thần nào khác. Ta là Đức Sơ-ba, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm. Theo Ê-sai chương 42 câu 8, vì vậy cho nên điều đó hoàn toàn vốn không dành cho con người. Hễ ai tìm kiếm điều đó cho mình là tìm kiếm điều sai trật và đang muốn người khác tôn vinh mình thay vì tôn vinh đấng đáng được tôn thờ. Dù rằng đây là điều nhắc nhở không quá xa lạ, dẫu vậy đôi khi cũng cần được tra xem lại trong chính mỗi đời sống con dân Chúa. Mỗi ngày chúng ta đang sống, đang làm việc, đang phục vụ trong công tác nhà Chúa, hết thảy có phải hướng đến mục đích làm vinh hiển danh Chúa hay không? Có suy nghĩ sai lệch nào khi muốn người khác chỉ tôn trọng mình, tôn vinh danh mình và khen ngợi mình thay vì tôn vinh Chúa hay không? Hãy nhớ lời dạy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 245 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời Kinh Thánh sáng soi đây, điều sự vinh hiến huy hoàng Chúa muôn đời. Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài, và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước yên thương Ngài ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, tuyệt nhiên chẳng chút mây mù, nơi không bóng tối âm u, nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời. Còn đâu thổn thức bơ cờ, còn đâu khóc lóc nghi ngờ, hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, cậy nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy.